tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có cơ hội cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta vẫn tiếp tục học trong chủ đề Những Gia Đình Trong Kinh Thánh. Và hôm nay sẽ học bài thứ 12 về gia đình Ahab và Jezabel. Tuy vợ chồng vua Ahab không có một gương tốt nào, nhưng chúng ta cũng cần học biết về gia đình này để thấy khi ông bà, cha mẹ không kính sợ Chúa, làm những điều tội lỗi ngược với lời Chúa dạy sẽ để lại hậu quả vô cùng tai hại trên con cháu. Trong bài kỳ trước, chúng ta đã thấy ảnh hưởng tai hại của bà Athali, con gái của Ahab và Jezabel, trên chồng bà là vua Joram, cũng như trên con trai là vua Achazia. Đặc điểm của bà Athali cũng giống như mẹ bà, đó là lấn quyền chồng, dựa vào quyền của chồng và của con trai để thao túng việc nước, đem hình tượng tà thần vào đất nước của con dân Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ thấy tội ác khủng khiếp khác của bà Athali, đó là bà không có lòng thương xót đối với các cháu của bà. Sách Sử Ký Nhì chương 22 ghi như vậy. Con trai Joram là Achazia lên ngôi vua Juda. Khi lên ngôi, Achazia được 22 tuổi và cai trị một năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Athali, cháu gái của Omri. Vua cũng đi theo các đường lối của nhà Ahab, vì mẹ vua là kẻ bày mưu cho vua làm điều ác. Achazia, con trai của Athali, làm vua được một năm thì qua đời. Kinh Thánh ghi tiếp như sau. Vậy, nhà Achazia chẳng còn ai có thể nắm quyền cai trị vương quốc. Khi Athali, mẹ của Achazia, thấy con trai mình đã chết, thì liền tiêu diệt tất cả hoàng tộc của nhà Juda. Nhưng Josabat, con gái của vua Joram, ẩm Joash, con trai của Achazia, lén đem ra khỏi các hoàng tử sắp bị giết, rồi giấu Joash trong phòng ngủ cùng với người vú nuôi. Thế là Josabat, con gái vua Joram, vợ thầy tế lễ Jehoiada, đã giấu Joash khuất mắt Athali, nên bà không giết Joash được. Josabat là chị của Achazia. Joash ẩn náu với họ 6 năm trong đền thờ Đức Chúa Trời suốt thời gian Athali cai trị xứ sở. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sử Ký Nhì chương 22 từ câu 9 đến câu 12. Bà Athali không những gian ác, xấu xa giống như mẹ là Jezabel, nhưng bà còn tệ hại hơn rất nhiều. Đối với chồng con, bà lấn quyền, thao túng mọi việc trong gia đình và trong nước. Còn đối với cháu, bà không có một chút tình thương hay lòng thương xót. Achazia, con trai của Athali, làm vua được một năm thì bị chết trong chiến trận. Khi con chết, đáng lẽ Athali tỉnh ngộ, nhìn thấy tội của mình và ăn năn sửa đổi. trái lại, vốn là người có nhiều tham vọng. Athali thấy đây là cơ hội để chính bà lên làm vua. Athali muốn chiếm ngôi vua, nhưng các con của Achazia vì vua mới qua đời ngăn trở tham vọng của bà. Vua Achazia có nhiều con trai. Những người đó là cháu nội của Athali. Theo luật và theo truyền thống, một trong những đứa cháu nội đó sẽ lên ngôi thay thế vua cha cai trị đất nước. Nhưng Athali muốn ngôi nước về tay bà. Để đạt được tham vọng đó, bà đã giết hết tất cả những đứa con trai trong gia đình chồng là những người có quyền kế vị vua cha, trong đó có một số là cháu nội của bà. Athali thật là người đàn bà vô cùng tàn ác. Có lẽ trong lịch sử chưa bao giờ có chuyện bà giết cháu để tranh giành ngôi vua. Sau khi giết hết những đứa cháu có quyền lên làm vua, Athali lên ngôi cai trị nước Juda trong 6 năm. Bà là người đàn bà duy nhất cai trị Juda. Nhìn lại, chúng ta thấy Athali sinh ra là công chúa, con gái của vua Ahab. Sau đó bà là hoàng hậu, vợ của vua Joram. Khi con trai là Achazia lên làm vua, bà trở nên hoàng thái hậu, là mẹ của vua. Khi con trai là Achazia bị giết, bà Athali không tỉnh ngộ cũng không ăn năn, nhưng lại phạm tội giết người, giết cháu nội để lên làm vua cai trị Juda. Athali đạt đến đỉnh danh vọng là ngôi vị mà bà mơ ước, dù là bà đã đạp trên xương máu của con cháu. Khi chồng và con trai làm vua, Athali là uy quyền ở đằng sau ngai vàng. Bây giờ chính mình được làm vua, bà là uy quyền ở trên ngai vàng. Sức mạnh, uy quyền và khả năng của Athali được biểu lộ thật mạnh mẽ và rõ ràng trên mọi người dân trong nước. Sức mạnh đó được bày tỏ qua những việc làm tàn ác đối với những người không cùng quan điểm với bà. Dân trong nước sống trong đau khổ dưới sự cai trị tàn ác của Athali. Khi bà bị giết, Kinh Thánh ghi phản ứng của dân chúng qua câu như sau. Toàn dân trong xứ đều vui mừng và kinh thành được yên ổn sau khi họ đã giết Athali bằng gươm. Trích Sử Ký Nhì, chương 23, câu 21. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu cha nào con nấy hay mẹ nào con nấy. Hàm ý rằng cha và mẹ luôn luôn có ảnh hưởng sâu đậm trên con cái, ảnh hưởng tốt hoặc là ảnh hưởng xấu. Đây là điều không ai chối cãi được. Ahab và Jezabel là người gian ác, tàn ác trong cách đối xử với mọi người. Con trai, con gái và cháu nội, cháu ngoại của họ cũng giống như họ, là cha mẹ của họ, vô đạo và gian ác đối với mọi người chung quanh. Là ông bà, cha mẹ, chúng ta luôn có ảnh hưởng trên con cháu. Nếu muốn con cháu lớn lên là người đạo đức, kính yêu Chúa và có đời sống làm rạng danh Chúa, chính chúng ta phải có đời sống đạo đức, kính yêu Chúa và làm sáng danh Chúa. Không điều gì khiến con cháu trong gia đình được phước và giúp con cháu trở nên người đạo đức trưởng thành hơn là có ông bà và cha mẹ là người kính yêu Chúa, đời sống trong sạch, đạo đức, làm gương tốt cho con, để lại cho con cháu một gia sản đạo đức cao quý. Và cũng không gì tệ hại cho con cháu cho bằng có ông bà, cha mẹ là những người sống trong tội lỗi, xấu xa và gian ác. Vì vậy, cầu xin Chúa giúp chúng ta, là cha mẹ, là ông bà trong gia đình, nhìn thấy tầm quan trọng trong việc dạy dỗ, hướng dẫn con cháu. Cầu xin Chúa giúp chúng ta dùng chính đời sống mình làm gương tốt cho con, sống theo lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh, hầu để lại ảnh hưởng đạo đức, đẹp lòng Chúa trên đời sống con cháu. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào lý do và hoàn cảnh nào Athali đã bị giết. Sách Sử Ký thứ nhì chương 23 ghi về việc người Juda tôn Joash con vua Achazia lên làm vua thay thế cho Athali như sau. Đến năm thứ bảy, Jehoiada lấy can đảm mời các chỉ huy trưởng trăm quân. Ông lập giao ước với những người ấy. Họ đi khắp xứ Juda, tập họp người Lê-vi từ tất cả các thành Juda và các trưởng gia tộc của Israel. Rồi họ đến Jerusalem. Toàn thể hội chúng lập giao ước với vua trong đền thờ Đức Chúa Trời. Jehoiada nói với họ, này con trai của vua, người sẽ cai trị theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu David. Đây là điều các ngươi sẽ làm. 1/3 trong các ngươi, tức các thầy tế lễ và người Lê-vi đang phiên trực ngày Sa-bát sẽ giữ cửa. 1/3 sẽ vào trong cung vua và 1/3 ở cổng Giê-sốt, còn tất cả dân chúng sẽ ở nơi hành lang của đền thờ Đức Giê-hô-va. Đừng để ai vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va, ngoại trừ các thầy tế lễ và người Lê-vi phục vụ. Chỉ họ mới được vào vì họ thánh sạch. Còn tất cả dân chúng đều phải tuân giữ mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va. Người Lê-vi sẽ đứng chung quanh vua, ai nấy vũ khí sẵn sàng trong tay. Bất cứ ai vào đền thờ sẽ bị giết. Các ngươi hãy theo sát bên vua khi vua đi ra đi vào. Người Lê-vi và toàn thể Giu-đa đều làm theo mọi điều thầy tế lễ Jehoiada đã truyền. Ai nấy đều giữ người của mình lại, dù là người đến phiên trực ngày Sa-bát hay người mãn phiên trực ngày Sa-bát, vì thầy tế lễ Jehoiada không cho phép ai ra về. Thầy tế lễ lấy giáo, khiên nhỏ và khiên lớn của vua David để trong đền thờ Đức Chúa Trời, phát cho các chỉ huy trưởng trăm quân. Ông bố trí lực lượng, mỗi người cầm vũ khí trong tay, đứng chung quanh vua, dọc theo bàn thờ và đền thờ, từ bên phải cho đến bên trái của đền thờ. Họ đưa thái tử Giô-ách ra, đội vương miện trên đầu, và trao cuộn chứng ước cho người, rồi tôn người làm vua. Jehoiada và các con trai ông sức dầu cho người, rồi tung hô vua vạn tuế. Khi Athali nghe tiếng dân chúng vừa chạy vừa chúc tụng vua, thì bà đến gặp dân chúng trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Bà nhìn thì thấy vua đứng trên bục ngay lối vào, các chỉ huy trưởng và những người thổi kèn đứng gần bên vua. Còn toàn dân trong xứ đều vui mừng thổi kèn, và những người ca hát với nhạc khí phụ họa đều cùng nhau chúc tụng. Thấy thế, Athali liền xé áo mình và la lên, phản trắc, phản trắc. Thầy tế lễ Jehoiada bảo các chỉ huy trưởng trăm quân là những người có nhiệm vụ chỉ huy các đạo quân đi ra và truyền cho họ. Hãy dẫn bà ấy ra khỏi đền thờ giữa hàng quân. Ai theo bà ấy thì sẽ bị giết bằng gươm. Vì thầy tế lễ đã dạy rằng đừng giết bà ấy trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Họ bắt và giải bà theo lối vào cổng ngựa của cung vua, rồi giết bà tại đó. Jehoiada lập lại việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Khi Athali chết, Kinh Thánh ghi, toàn dân trong xứ đều vui mừng và kinh thành được yên ổn sau khi họ đã giết Athali bằng gươm. Kính chào quý thính giả, chúng tôi cảm tạ Chúa vì lại được đến với quý vị qua chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong tiết mục này thời gian qua, chúng tôi chia sẻ với quý vị đề tài Dạy con biết Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Khi lập gia đình và có con cái, chúng ta nhận lãnh trách nhiệm trọng đại từ nơi Chúa. Đó là nuôi dạy con thế nào để các em có đức tin thật nơi Chúa và có đời sống làm vinh hiển danh Ngài. Để đạt được mục đích đó, chúng ta phải ân cần dạy con lời Chúa và dùng đời sống làm gương cho con nhìn thấy và bắt chước. Tuy nhiên, điều quan trọng không thể thiếu được trong việc nuôi dạy con là chúng ta cần giúp con kinh nghiệm được tình thương cha mẹ dành cho mình. Nếu chúng ta dạy con lời Chúa, cho con thấy đức tin của cha mẹ, nhưng trong cách cư xử hằng ngày chúng ta quá nghiêm khắc, thiếu tình thương hay không bày tỏ tình thương với con cách cụ thể, thì việc hướng dẫn con về mặt tâm linh cũng khó có kết quả. Đạo của Chúa là đạo yêu thương, đặt căn bản trên tình yêu thương. Câu chính yếu trong cả bộ Kinh Thánh mà chúng ta đều biết là Giăng đoạn 3 câu 16. Câu đó như vậy: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Câu Kinh Thánh này nói lên tình yêu lớn lao Đức Chúa Trời dành cho con người tội lỗi. Vì yêu chúng ta và muốn cứu chúng ta ra khỏi tội, Đức Chúa Trời đã ban người con yêu dấu của Ngài xuống trần gian để hy sinh, chết thay cho chúng ta. Và vì yêu loài người, Chúa Giê-xu đã bằng lòng từ bỏ thiên đàng vinh hiển, xuống trần làm người, sống hòa mình với con người, để chúng ta có thể biết Đức Chúa Cha. Và cuối cùng, cũng vì yêu chúng ta, Chúa Giê-xu chấp nhận cái chết đau đớn, tủi nhục, để làm chiếc cầu đem chúng ta đến với Đức Chúa Cha. Người nào tin nhận Chúa Giê-xu sẽ được làm con của Đức Chúa Trời. Có người đã nói, vì tình yêu, Chúa Giê-xu đã bỏ ngôi vinh hiển trên thiên đàng xuống trần gian làm người để con người được biết Đức Chúa Trời. Cũng vì tình yêu, Ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu đau đớn cho đến hơi thở cuối cùng, thay vì xin thiên sứ đến cứu Ngài xuống khỏi cây thập tự. Chúa Giê-xu đã chấp nhận tất cả để chúng ta được nối lại tình cha con với người cha thiên thượng. Hơn thế nữa, Chúa yêu chúng ta dù chúng ta không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Trích thư Roma chương 5 câu 8. Đức Chúa Trời yêu chúng ta dù chúng ta không biết Ngài và không yêu Ngài. Có những người khuyên những cha mẹ trẻ rằng, thương con đừng cho con biết, vì biết cha mẹ thương, các em sẽ không ngoan ngoãn, nhưng vòi vĩnh điều này điều kia. Hoặc là khuyên rằng, cha mẹ phải nghiêm, con mới sợ mà vâng lời. Nếu ôm ấp bày tỏ tình thương, con sẽ khinh lờn, không tôn kính cha mẹ. Thưa quý vị, đây là phương cách dạy con không phù hợp với lời Kinh Thánh. Kinh Thánh dạy chúng ta phải yêu như Chúa đã yêu. Chúa yêu người không đáng yêu, và Ngài bày tỏ tình yêu đó qua việc làm cụ thể. Kinh Thánh ghi, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây. Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Trích thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 và 10. Là cha mẹ, chúng ta cần thương con vô điều kiện. Dù khi con không ngoan ngoãn, không vâng lời, chúng ta vẫn thương và vẫn bày tỏ tình thương một cách cụ thể, rõ ràng cho con biết. Quý vị có bao giờ ôm con vào lòng và nói, ba, má thương con lắm không? Lời nói và cử chỉ yêu thương của cha mẹ sẽ để lại một ấn tượng sâu đậm trong lòng các em. Nhờ đó, khi chúng ta dạy con rằng Đức Chúa Trời là người cha nhân từ yêu thương, các em sẽ hiểu ngay vì đã kinh nghiệm được tình thương của cha mẹ. Về tình thương yêu trong gia đình, Tác giả Dennis Rainey đã viết như sau. Gia đình là nơi Đức Chúa Trời chọn để con người nhận tình thương và kinh nghiệm tình thương. Gia đình là nơi con chúng ta học bước đầu tiên, từ chỗ nhận tình thương đến chia sẻ tình thương cho người khác. Gia đình là nơi tối quan trọng Chúa chọn để rèn luyện con người về cách sống yêu thương. Cha mẹ là người Chúa chọn trên hết và trước hết để truyền đạt cho con cái tình thương yêu cao cả vô bờ bến mà Chúa dành cho chúng ta. Cha mẹ cũng là người Chúa chọn trước mọi người khác để dạy dỗ, rèn luyện con cái biết yêu thương. Đức Chúa Trời muốn có mối quan hệ thân thương với chúng ta, nên Ngài đã đến với chúng ta trước. Sứ đồ Giăng viết như vậy: chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Trích thư Giăng thứ nhất, chương 4, câu 19. Chúa cũng muốn mọi người trong gia đình của Ngài, tức là tất cả những người tin Chúa, sống với nhau trong tình yêu thương. Phúc âm Matthew ghi rằng, khi một thầy dạy luật đến hỏi Chúa Giê-xu, thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Chúa Giê-xu đáp, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Trích Phúc âm Matthew chương 22, câu 36 đến 39. Theo lời Chúa Giê-xu dạy, hai điều răn quan trọng mà chúng ta phải tuân giữ là: thứ nhất, hết lòng kính yêu Đức Chúa Trời, và thứ hai, yêu người lân cận như mình. Ai là người lân cận với chúng ta hơn hết? Người lân cận với chúng ta hơn hết, người mà chúng ta phải yêu thương như chính mình, không ai khác hơn là người vợ, người chồng và các con của chúng ta. Nếu chúng ta không có mối quan hệ thân thương, đậm đà với vợ con hay chồng con, là chúng ta đã thiếu mất đời sống có ý nghĩa mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Khi Chúa ban cho chúng ta một đứa con, là chúng ta nhận lãnh trách nhiệm yêu thương đứa con đó theo mẫu mực của Chúa. Để con chúng ta lớn lên, hiểu được tình yêu của Chúa và sẽ có mối quan hệ mật thiết với Ngài. Thưa quý vị, đây là một trách nhiệm lớn lao mà chúng ta không thể hoàn thành bởi sức mình, nhưng nhờ sức của Chúa và qua đời sống yêu thương như lời Chúa dạy, chúng ta sẽ có thể hoàn thành trách nhiệm này. Đạo của Chúa là đạo yêu thương, và phân đoạn Kinh Thánh mô tả đầy đủ nhất về đặc điểm của tình yêu thương là thư Côrintô thứ nhất, chương 13. Sứ đồ Phao-lô viết: dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như cồng chiêng kêu lên hay là chập chõa vang tiếng. Dù tôi được ơn nói tiên tri và biết hết các sự mầu nhiệm cùng mọi tri thức, dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dù tôi phân phát cả gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích gì cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Chúng tôi vừa trích đọc thư Côrintô thứ nhất, chương 13, câu 1 đến câu 8 trong bản Hiệu Đính. Là cha mẹ, trước hết chúng ta cần có tình yêu thương đối với con. Không phải tình yêu ích kỷ của con người, nhưng là tình yêu hy sinh vị tha của Chúa. Với tình yêu đó, chúng ta sẽ kiên nhẫn khi dạy dỗ hướng dẫn con. Chúng ta sẽ nhịn nhục nhân từ khi con lầm lỗi. Không những thế, khi con đến tuổi thiếu niên là tuổi phản loạn, lắm lúc cố tình không vâng lời hay cố tình làm cho cha mẹ lo buồn. Chúng ta sẽ tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả, sẽ vẫn hy vọng những điều tốt đẹp nơi con. Nhưng quý hơn hết, dù con cái thế nào, làm chúng ta buồn lo đến đâu, tình thương chúng ta dành cho con sẽ không bao giờ suy tàn hay thay đổi. Chúng ta sẽ không xua đuổi con hay từ con, vì tình thương chúng ta dành cho con không bao giờ suy tàn. Sau đây là những nguyên tắc chúng ta cần áp dụng để bày tỏ tình thương đối với con. Thứ nhất, yêu thương con bằng tình yêu vô điều kiện và mỗi ngày nhắc cho con biết điều đó. Thứ hai, khi con đau ốm, thất bại trong việc học hành hay làm mất mát điều gì, chúng ta an ủi con. Thứ ba, mỗi ngày nhắc nhở, rèn luyện để giúp con phát huy tư cách để con nên người trưởng thành. Thứ tư, áp dụng kỷ luật khi con cố tình cãi lời cha mẹ hay cố tình làm những điều cha mẹ ngăn cấm. Thứ năm, khi con bị bạn chê cười, từ bỏ hay rủ làm những điều sai quấy, chúng ta giải thích thành thật, rõ ràng cho con biết. Thứ sáu, dạy con những luật lệ, tiêu chuẩn đạo đức về cách sống, cách cư xử của người trưởng thành. Thứ bảy, hướng dẫn để con có mối quan hệ mật thiết với Chúa và ngày càng tăng trưởng về mặt tâm linh. Và thứ tám, chúng ta kiên nhẫn trả lời những thắc mắc của con về Chúa, về đức tin và về đời sống hàng ngày. Thiếu kỷ luật con sẽ hư hỏng. Kỷ luật mà thiếu yêu thương con sẽ phản loạn. Vì vậy chúng ta cần hướng dẫn, dạy dỗ con với tình yêu thương thật, tình thương vô điều kiện và không bao giờ thay đổi. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.